Kim Anh kính chào quý vị thính giả. Trước hết là phần lược thuật các tin chính loan trong bản tin thời sự giờ đầu hôm nay gồm: Thủ tướng Úc hội đàm ngắn với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN và Đông Á ở Phnom Penh. Những đợt mưa và bão tiếp theo có thể dẫn đến lũ quét trên khắp tiểu bang New South Wales. Thời tiết khắc nghiệt được dự báo sẽ diễn ra trên khắp Victoria khi một đợt lạnh khác di chuyển vào chiều nay. Bão mạnh ở Adelaide đã khiến cho hàng trăm ngôi nhà bị mất điện. ASEAN và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Và tập đoàn bất động sản số 2 Việt Nam, Novaland, sa thải nhân viên và bán tài sản để trả nợ. Và sau đây mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết. Trước hết, như thường lệ, vẫn là tin tức cập nhật ở Úc. Bộ trưởng về môi trường Úc, bà Tanya Plibersek cho biết, việc Úc hợp tác với Trung Quốc về vấn đề biến đổi khí hậu sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nước, trong lúc Thủ tướng Anthony Albanese đang chờ các cuộc đàm phán có thể có với Chủ tịch Tập Cận Bình. Không có cuộc gặp song phương nào giữa Chủ tịch Tập và một Thủ tướng Úc kể từ thời cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull vào năm 2016, trước khi quan hệ giữa hai nước rơi vào tình trạng suy sụp. Chủ tịch Tập sẽ tổ chức một cuộc gặp rất được mong đợi với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào hôm nay bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali. Bộ trưởng Úc Plibersek nói với truyền thông Sky News rằng, trong khi vấn đề biến đổi khí hậu là quá lớn để giải quyết đối với bất kỳ quốc gia nào, thì các cuộc đàm phán giữa các quốc gia hùng mạnh nhất sẽ là một bước tiến tích cực. Bà nói, chúng ta biết rằng lượng khí thải mà Trung Quốc thải ra là khoảng 1/3 lượng khí nhà kính trên thế giới. Vì vậy, chúng ta cần phải làm việc theo cách đưa các nước phát thải nhiều nhất vào bàn đàm phán cùng nhau. Nếu Trung Quốc và Mỹ có thể có những cuộc đàm phán mang tính xây dựng về biến đổi khí hậu, thì điều đó rất tốt, tốt cho mọi người. Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã có cuộc nói chuyện ngắn với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại một buổi dạ tiệc ở Campuchia, chuẩn bị cho một cuộc gặp song phương chính thức có thể có với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Albanese đã tham dự một bữa ăn tối với các nhà lãnh đạo thế giới tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN và Đông Á ở Phnom Penh. Văn phòng Thủ tướng cho biết, cả hai đã nói chuyện ngắn gọn khi họ ngồi gần nhau trên bàn đầu trong bữa tối. Hai bên đã trao đổi điện mừng và phát biểu nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Úc ước tính các biện pháp trừng phạt thương mại của Trung Quốc đang khiến cho nước này thiệt hại khoảng 20 tỷ đô và Thủ tướng đã nhiều lần nói rằng ông hoan nghênh một cuộc đối thoại với Chủ tịch Tập Cận Bình. Trong khi đó, thì Ngoại trưởng Úc Penny Wong đã sử dụng một bài phát biểu quan trọng trong ngày hôm nay để phát thảo kế hoạch của chính phủ Úc nhằm khôi phục mối quan hệ giữa Úc với Trung Quốc. Ngoại trưởng Wong cho biết, lao động đang có kế hoạch tìm kiếm sự hợp tác với Trung Quốc trong lúc vẫn duy trì, bảo vệ lợi ích quốc gia của Úc, quan trọng là các vấn đề thương mại, an ninh và nhân quyền. Tiếp theo là tình hình lũ lụt trên khắp nước Úc. Những đợt mưa và bão tiếp theo có thể dẫn đến lũ quét trên khắp tiểu bang New South Wales vào hôm nay, với một số khu vực dự kiến sẽ có lượng mưa lên tới 150mm. Dịch vụ khẩn cấp tiểu bang đã giải cứu 5 người và trả lời 191 cuộc gọi trong đêm, đồng thời đưa ra cảnh báo lũ lụt cho 10 con sông. Các khu vực đáng lo ngại nhất hiện nay là Wagga, Albury, Yarks, Yong và tất cả các thị trấn dọc theo hệ thống sông Murray. Ủy viên của SES, Carlin York nói rằng, các cư dân cần chuẩn bị cho 24 đến 36 giờ tới. Bà nói, điều thực sự quan trọng cần nhớ là không lái xe qua vùng nước lũ. Nước có thể dâng lên rất nhanh do những cơn bão và mưa nghiêm trọng. Những đợt lũ lụt trong vài tháng qua khiến cho những con đường vốn đã bị thiệt hại cũng trở nên nguy hiểm. Một số thị trấn mà chúng tôi biết đã bị ngập lụt lớn trong vài tháng. và chúng tôi muốn bảo đảm rằng mọi người vẫn an toàn trong lúc tình hình thời tiết diễn tiến như hiện nay. Trong khi đó, tại tiểu bang Victoria, thời tiết khắc nghiệt cũng được dự báo sẽ diễn ra trên khắp tiểu bang này khi một đợt lạnh khác di chuyển vào chiều nay. Phần lớn tiểu bang Victoria sẽ đón nhận những cơn mưa và dông bão, gây thêm áp lực lên các con sông vốn đã ngập tràn nước. Bộ Y tế tiểu bang Victoria cho biết có nguy cơ cao xảy ra hen suyễn do dông bão ở các khu vực Northern Country và các khu vực Trung Bắc, và nguy cơ trung bình ở những nơi khác trong tiểu bang này. Tại tiểu bang Nam Úc, một cơn bão mạnh ở Adelaide đã khiến cho hàng trăm ngôi nhà bị mất điện, và điện có thể không được khôi phục cho đến tận thứ ba. Sở Điện lực Nam Úc cho biết cơn bão mạnh đến mức gây ra hơn 310 vụ mất điện và khoảng 500 đường dây điện bị đứt. Tiểu bang này đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ liên bang để giúp khôi phục nguồn điện. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự giờ đầu của SBS Việt ngữ cùng với Kim Anh. Và tiếp theo là phần tin quốc tế. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN và Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 11 đã đồng ý nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược toàn diện. Tuyên bố lãnh đạo ASEAN-Hoa Kỳ tại hội nghị cấp cao ASEAN và Hoa Kỳ lần thứ 10 diễn ra ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia cho biết như vừa nêu. Hai phía trong tuyên bố nêu rõ việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, phản ánh tham vọng của Hội nghị cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 9 và Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ 2022. Thỏa thuận nâng cấp quan hệ sẽ mở ra những lĩnh vực hợp tác mới có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh và thịnh vượng của 1 tỷ dân của hai phía. Reuters loan tin dẫn phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden về thỏa thuận rằng đó là một bước quan trọng tiến đến cùng giải quyết những vấn đề lớn nhất của thời đại chúng ta. Những vấn đề gồm từ khí hậu đến bảo đảm an ninh sức khỏe, đến phòng vệ trước mối nguy lớn đối với trật tự dựa trên căn bản luật pháp. Ông cho rằng khu vực Đông Nam Á là trọng tâm của chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở của chính phủ Mỹ và Washington cam kết nguồn lực cho đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hoa Kỳ. Và đó không chỉ là lời nói suông. Đây là chuyến thăm Đông Nam Á đầu tiên của ông Biden trong cương vị Tổng thống Hoa Kỳ. Sự hiện diện của ông kỳ này được nhận định như tái khẳng định của Hoa Kỳ tại khu vực sau thời gian bị cho là không rõ ràng dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump, khi mà Trung Quốc nỗ lực gia tăng ảnh hưởng và thế chân nước Mỹ tại khu vực này. Năm ngoái, Trung Quốc và ASEAN đã nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược toàn diện. Và tối ngày 12 tháng 11, trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41 và các hội nghị liên quan tại Phnom Penh, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính được cho biết là đã có cuộc trao đổi bất ngờ vì nằm ngoài chương trình nghị sự. Chuyển sang phần tin Việt Nam. Novaland, nhà phát triển bất động sản lớn thứ hai của Việt Nam được niêm yết, đang sa thải nhân viên và tìm cách bán tài sản khẩn cấp vì đang phải chật vật trả nợ. Các nguồn tin nội bộ trong công ty và trong ngành nói với Reuters. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy lĩnh vực bất động sản của Việt Nam đang lao đao với những hỗn loạn trên thị trường nhà đất và tín dụng vốn càng trở nên trầm trọng sau các vụ bắt giữ lãnh đạo của các tập đoàn bất động sản bị cáo buộc làm sai, kèm theo là tiền đồng Việt Nam mất giá mạnh sau khi ngân hàng nhà nước nới biên độ tỷ giá so với đồng đô la Mỹ. Hai nguồn tin nắm trực tiếp vấn đề nhưng ẩn danh vì tính nhạy cảm của vấn đề nói với Reuters rằng Novaland đang cố gắng bán các tài sản đang gặp khó khăn, bao gồm cả khách sạn và khu nghỉ dưỡng, để có tiền mặt chi trả các khoản vay và có ngân quỹ hoạt động. Novaland đã không phản hồi Reuters khi được liên hệ qua email. Giá cổ phiếu của công ty đã giảm gần 7% và trưa ngày 7 tháng 11, một trong những cổ phiếu giảm mạnh nhất trong chỉ số Vietnam Index. Chỉ số này giảm 2,7% vào lúc 1 giờ chiều cùng ngày. giao dịch gần như dừng lại. Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ có 17.600 cổ phiếu của công ty được giao dịch vào giữa trưa, khối lượng giao dịch thấp nhất trong một năm. Cổ phiếu Novaland đã mất gần 40% giá trị kể từ đầu năm, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021. Thanh khoản bị siết chặt là hậu quả của việc chính quyền mạnh tay làm trong sạch thị trường trái phiếu doanh nghiệp tư nhân, vốn là kênh được các công ty bất động sản sử dụng rộng rãi như một cách huy động nguồn tiền sau khi các điều kiện cho vay của các ngân hàng bị thắt chặt kể từ giữa năm nay. Trong tháng qua, thì công ty này đã sa thải khoảng một nửa số nhân viên và hầu hết công trình đang xây dựng đã bị tạm ngưng, ba nguồn tin cho biết. Hôm 7 tháng 11, Chủ tịch Novaland Bùi Xuân Huy nói trên Tuổi Trẻ rằng diễn biến thị trường không thuận lợi và công ty đã buộc phải cắt giảm nhân sự. Được thành lập vào năm 2007, Novaland hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng nhà ở và khu nghỉ dưỡng cao cấp. Đây là tập đoàn bất động sản được niêm yết lớn thứ hai Việt Nam, với giá trị vốn hóa thị trường là 4,7 tỷ đô, đứng sau Vinhomes, mảng bất động sản của tập đoàn Vingroup. Sau đây là dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai thứ Hai, ngày 14 tháng 11. Perth, trời nắng, 11 đến 26 độ. Adelaide, mưa rào giảm, 13 đến 18 độ. Melbourne, trời mưa rào, 14 đến 20 độ. Hobart, trời mưa, chiều tối mưa giảm, nhiệt độ từ 12 đến 17 độ. Canberra có một vài cơn mưa rào, có thể có dông, 12 đến 18 độ. Sydney và Wollongong mưa rào rải rác, Sydney 21 đến 29 độ và Wollongong 19 đến 26 độ. Brisbane mây mù rải rác, 20 đến 32 độ. Cairns trời nắng hầu như cả ngày, 23 đến 32 độ. Darwin có một vài cơn mưa rào, có thể có dông, 26 đến 34 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay loan các tin chính sau. Thủ tướng Úc hội đàm ngắn với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN và Đông Á ở Phnom Penh. Thời tiết khắc nghiệt được dự báo sẽ diễn ra trên khắp Victoria khi một đợt lạnh khác di chuyển vào chiều nay. ASEAN và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Và tập đoàn bất động sản số 2 của Việt Nam Novaland sa thải nhân viên và bán tài sản để trả nợ.